Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy, kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy, kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Anh chị em nghe sách giảng viên trong lời Chúa ngày hôm nay nói rằng phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Có nghĩa là trong cuộc đời này chẳng có cái gì là tồn tại, chẳng có cái gì là vĩnh viễn, chẳng có cái gì gọi là bất diệt, không có gì gọi là bất di bất dịch. Có những cái mà ta tưởng rằng là sẽ không bao giờ đổi thay, nhưng mà rồi cũng thay đổi. Giống như là tình yêu cũng vậy. Khi hai người mà yêu nhau, tình yêu mà đến lúc mà nó mặn nồng nhất, đến cái tuần gọi là tuần trăng mật rồi ấy, thì mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể đổi thay được. Cho dù biển cạn núi mòn thì tình ta vẫn chẳng đổi thay, đúng không ạ? Có hai đứa đứng thề bên dòng sông Mississippi hay dòng sông Sài Gòn hay là dòng sông Danube gì đó không có biết. Nhưng mà anh chàng ấy nói là cho dù nước dòng sông này Mississippi hay là Danube hay là Sài Gòn có cạn đi chăng nữa thì anh vẫn không bao giờ đổi thay, vẫn không bao giờ quên em. Cô nàng nghe nói sướng, thích không? Thích quá đi chứ. Thích quá đi chứ. Nhưng mà đến 3 tháng sau thì thấy đứng mỗi thơ thẩn một mình, dòng sông còn đó, nước sông còn đó, mà người thầy ở dòng sông đã không còn đây nữa. Bảo sao rồi ấy? Con bảo cái anh chàng mà anh thầy với con là nước sông cạn mà anh vẫn không đổi thay, bây giờ sao rồi? Giờ thưa cha, nước sông nó dâng lên cao bao nhiêu thì anh chàng ta càng cạn tàu ráo máng bấy nhiêu. Anh ta đã quất ngựa truy phong rồi thưa cha. Cho nên ta thấy được rằng là lòng dạ con người cũng mau đổi thay lắm, đúng không ạ? Gọi là thế thái nhân tình, thói đời lòng người không biết đâu mà lường. Thói đời lòng người, thế thái nhân tình, nay thế này mai thế kia. Lúc mà ta tưởng rằng là họ sẽ không bao giờ đổi thay thì ngày mai họ cũng có thể thay đổi. Rồi ta thấy cuộc sống này cũng vậy. Anh chị em mình có những người nói thưa cha, con gây dựng được sự nghiệp như thế này coi như là an ổn lắm rồi, an tâm lắm rồi. Mà có chắc không? Có chắc chưa? Chưa chắc đâu. Một cơn bão nó là xong luôn, đúng không? Biết bao nhiêu cơn bão nó phù qua là xong luôn. Rồi thì đang mạnh khỏe như thế này, vợ đẹp con khôn như thế này, đã chắc ăn chưa? Chưa đâu. Đời sống con người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Ta thấy sách giảng viên nói rất rõ, phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Có lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao vất vả gian lao dưới ánh mặt trời. Hôm qua có người nói em, gia cầu nguyện cho một cặp vợ chồng này, họ đang bị căng thẳng lắm, nhất là người chồng họ bị là stress, lúc nào cũng căng thẳng lắm. Tôi nói là sao mà căng thẳng vậy? Bảo thưa, tại vì anh ấy phải coi 2-3 cái công ty, cho nên là lúc nào cũng căng thẳng, phải lo hết công ty này đến công ty kia, công ty nọ. Tôi nói anh có đói không? Thưa cha, anh khá lắm cha ơi, anh có thiếu thốn nhà cửa gì không, thực trạng anh có mấy căn nhà ở không hết cho thuê ấy trời, rồi anh ấy có xe không, xe đi không, thực trạng anh ấy có mấy cái xe trời, rồi anh có thiếu cái gì không, thực trạng anh không thiếu gì hết trời. Vậy là sao anh bị căng thẳng? Tại vì anh làm nhiều quá, anh hết lo công ty này đến lo công ty kia, công ty nọ, cho cầu nguyện cho anh để anh bị giảm stress. Tôi nói đơn giản lắm, biết cách nào hết stress không? Bỏ bớt công ty đi, bỏ bớt hai công ty đi, coi một cái thôi, có thiếu gì đâu nào, hai ba căn nhà mà ở sao cho hết, đúng không ạ? Hai ba cái xe mà đi sao cho hết. Có một chị qua nói tôi, thưa cha, đúng rồi cha, còn thấy gì, còn bây giờ còn bán quách hết đi, giờ còn thấy thành rơi, 3 tháng này còn vẫn có cơm ăn áo mặc nhà ở, có đâu thiếu gì đâu. Hồi xưa con chạy 2-3 cái tiệm, con thấy nó vất vả quá mà bây giờ con bán đi, con thấy nó thảnh thơi quá mà đâu có đói, đâu có khổ gì đâu, mà tại sao tự nhiên mình làm khổ mình. Tôi nói chắc vậy. Tôi có cầu nguyện mấy thì cầu nguyện, tôi phải cầu nguyện cho anh ấy giảm stress, chẳng có thể cầu nguyện cho giảm stress được, nhưng mà cầu nguyện cho anh ấy thấy được phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Khi mình niệm thấy cái điều đó, mình mới dám buông xả, mình mới dám tạm bỏ. Tạm bỏ thôi, không bỏ hết đâu mà sợ. Tạm bỏ cái nào mà nó không cần thiết cho cuộc sống của mình, tạm bỏ những cái nào mà nó làm cho mình cảm thấy nặng nề, khó thở, bỏ đi, bỏ đi. Tại sao ta lại cứ tự làm khổ mình? Kinh Thánh nói con người được ích lợi gì khi mà cứ phải vất vả lao động, khổ tâm khổ trí dưới ánh mặt trời, để làm gì thưa anh chị em, để làm gì? Rồi chúng ta nghe tiếp, thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Cứ thế hệ này đi, thế hệ kia đến, trái đất cứ mãi mãi trường tồn. Vậy mà ta cứ tưởng rằng mình cứ sống mãi, phải không? Ta cứ tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ, ta cứ tưởng mình là nhân vật very important person, một nhân vật rất quan trọng, còn là những cái VIP cả. Thế hệ này đến, bao nhiêu những nhân tài, bao nhiêu những người giỏi, rồi bao nhiêu những ngôi sao, bao nhiêu những minh tinh màn ảnh, thế hệ này đến, rồi thế hệ cũng sẽ qua đi. Bao nhiêu những người mà ta ca tụng ngày hôm nay, thì 5 năm nữa, 10 năm nữa, người ta có còn nhớ đến hay không? Không đâu. Bao nhiêu những người mà trước đó 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm, người ta đang tôn vinh, tôn sùng như là những vị thánh sống, hay là như những siêu sao, như là những thần tượng. Bây giờ còn gì nữa không? Bây giờ còn ai nhớ đến Michael Jackson nữa không? Hết rồi. Ở những lúc mà những tài tử ấy bị chết thì cả triệu triệu người khóc than nuối tiếc. Bây giờ còn ai nhớ đến không? Không. Và bây giờ người ta lại kiếm thần tượng mới, người ta tôn sùng lên. Cho nên thế hệ này đến rồi qua đi, thế hệ kế tiếp lại đến, chỉ có mặt trời vẫn cứ xoay, vẫn cứ xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều, mặt trời trái đất cứ xoay đều. Còn con người ta cứ đảo điên ở trong đó và cứ tưởng rằng đây là cái rốn của vũ trụ, và cứ tưởng đây là quê hương vĩnh cửu của ta. Có những người xây căn nhà rất chắc, rất an toàn, rồi nói thưa cha, như vậy là con thảnh thơi lắm rồi, con an nhàn. An nhàn chưa? Chưa. Đi đường xe tông cái không chết trong nhà, chết ngoài đường. Xây nhà cho nó chắc, hàng rào thật kín vào, bảo này là không có ai vô nhà con mà cướp phá được. Con đặt camera, con xây tường kín, rồi con thuê bảo vệ, không ai đụng đến nhà cửa anh cả. Nhưng mà anh ra ngoài xe tông thì sao? Rồi có người bảo thôi thưa cha, con không đi xe nữa vì con cứ ngồi trong nhà để khỏi bị tai nạn giao thông. Chắc không? Ngồi quán cà phê bên vệ đường, chẳng có đi xe đi cội cả, đi bộ từ nhà ra quán cà phê ngồi, đã uống ly cà phê, anh chàng lái xe buồn ngủ tông ngủ rầm, xe tải xe bén tông ngay vào quán cà phê, xe quán cà phê chết vì tai nạn giao thông ở trong nhà. Ta thấy rõ ràng, khi mình suy đi nghĩ lại, mình cảm thấy wow, đúng là phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Cho nên mình quan trọng là ta tìm được một cái cách sống như thế nào cho nó thanh thản, cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thoát, thanh thản, nhẹ nhàng, thanh thoát. Cái cách sống đó nó làm cho ta được bình an, cách sống đó nó làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mà lúc nào ta cảm thấy nó căng thẳng quá, lúc nào ta cảm thấy mình quá sức là bận rộn vì bao nhiêu công này việc nọ, lúc ta cảm thấy là mình không bao giờ đủ, vẫn cứ mãi lao theo cái vòng xoáy của cuộc đời để tìm danh, tìm lợi, tìm tiền, thì lời Chúa ngày hôm nay là một lời nhắc nhở mình. Wow, này, này bác, tỉnh ngủ lại đi, bác đang ngủ mơ rồi. Này chị, hãy tỉnh ngủ lại đi, đang là mộng du rồi. Vì phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Rồi ta thấy mặt trời mọc, rồi thì mọc trời lặn, mặt trời vội vã ngả xuống nơi đó mọc lên, gió thổi xuống phía nam, rồi gió lại xoay về phía bắc, gió xoay lui, xoay tới, rồi gió đi, gió trở qua, trở lại lòng vòng. Gió tới, gió lui, gió xoay tới, rồi xoay lui, trở qua, trở lại lòng vòng. Rồi mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Nhìn vào vũ trụ, nhìn vào vạn vật, ta thấy cái gì nó cũng quay đi, quay lại, nó lòng vòng thế thôi. Đúng không ạ? Sông rồi đổ ra biển, biển rồi thì bốc lên thành mây, mây bay, mưa xuống, đổ vào sông, sông đổ ra biển, cứ vòng, vòng, vòng. Gió thổi phương Bắc, gió thổi phương Nam, gió xoay đi, gió xoay lại, gió xoay tới, gió lại xoay lui. Kinh Thánh nói tiếp cho chúng ta thấy rằng chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Anh chị em thấy mình được một cái món ăn này ăn ngon lắm, liệu có ngon mãi được không? Sáng nay ăn gì? Ăn bánh cuốn. Có người hỏi tôi, cha bánh cuốn ngon không? Ngon, ngon lắm. Ngon thật không? Ngon thật. Nhưng mà ngày nào cũng ăn bánh cuốn, anh bánh cuốn chịu đó. Con ông cha, ông đi cho giả tôi, cho cố của tôi, ngày qua đời. Ngày nói ngày xưa ngày Bắc đi giảng phòng, giảng tĩnh tâm, thì đến giáo xứ nào giảng tĩnh tâm thì giảng một tuần, và tuần đại phúc. Thì đến đâu người ta cũng hỏi, gọi là cha thích ăn cái gì. Thì ngài nghĩ mãi, ngài chẳng biết cái gì. Ngài nói thích ăn trứng luộc. Thế là suốt 7 ngày sáng trứng luộc, chiều luộc trứng. Ai cũng đồn nhau, dù cha thích ăn trứng luộc lắm. Thế là bà này em đến một chục trứng vịt, bà kia chục trứng gà, bà kia chục trứng ngỗng. Thế là bà bếp cứ dù sù cha thích ăn trứng lắm, với là cứ trứng, cứ trứng. Cái gì ngon lắm mà ăn mãi cũng nhàm chứ phải không ạ? Cho nên về sau lúc mà tôi giúp sứ ngài, ngài nói này, tôi truyền lại cho cậu một cái chuyện quan trọng lắm. Là bây giờ mốt mà cậu có đi giúp ở đâu á, mà người ta hỏi là thích ăn cái gì ấy, chớ mà nói là chết. Ví dụ họ biết tôi thích khoai, thích bắp, là đến đâu cũng trà khoai với bắp, bắp với khoai. Thì có thích nhưng mà nó vậy là chỉ có cái đó là nhất. Thì ngài dặn tôi là đừng có nói là mình thích cái gì, mình chỉ có nói cái mình không thích mà thôi. Cái gì tôi cũng ăn được, nhưng mà tôi không có thích cái món này, nó không hợp khẩu, không món này, món này, món này, ba bốn món gì đó mình kê, những món mình không thích để loại cái đó ra. Còn những cái lại là thích để người ta còn thay đổi cho mình. Đỡ nhàm chán. Đúng không? Đúng không ạ? Nên con cái bố mẹ cũng vậy, con cái cứ hỏi bố thích cái gì, mẹ thích cái gì, thích cái đó ngày nào nó cũng cho xương gà gì đó, hầm gà, hầm phước bắc chẳng hạn, gà ác cho ác suốt. Thế thì mình thấy được là chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể có gì hơn. Mắt con mới nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai con nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có rồi ra sẽ có, chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra, dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ. Đúng không thưa anh chị em? Dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ. Đi vô cửa hàng, thưa cha, đây là hàng hiệu rồi cha, đây là hàng mới nhất đây cha. Tôi nhìn tôi thấy nó quen quen. Và sao quen quen? Này là như là cách đây 20 năm hoặc 30 năm nó có cái kiểu này rồi thì phải. Ngày xưa là thời mà quần ống túm, đúng không ạ? Xong hết thời ống túm là quần ống bát, đúng không? Ông Herod bắt lại quần ông lửng, rồi thì quần ông loe, rồi gì nữa, ông rồi hết là trước thì mặc rất là cao, phải không? Về sau lại rất là đáy rất là thấp, xong rồi lại lơ lửng lửng, nó cứ quay đi nó quẩn lại. Tôi nói bây giờ con cứ cất quần áo của bố con đi, 5 năm sau con mặc ra là nó mới rồi. Mình thử coi ơi, nó quay đi quẩn lại chỉ như thế à? Dĩ mà trời chẳng có gì mới lạ. Hôm nay thì nó mới nhưng mà ít bữa nữa thì nó đã thành cũ rồi. Mà khi cái cũ đó nó lại xoay một vòng lại trở thành mới, trở thành modern. Tóc tai cũng vậy, cái gì cũng vậy. Trước thì là tóc dài kiểu còn hippie là đẹp modern phải không? Về sau lại tóc đầu bốc thì lại modern. Rồi sau lại đầu đinh là modern. Cuối cùng cắt chọc lại là modern. Mà xưa là cắt chọc là coi như là tướng cướp phải không? Coi như thế này là cái răng cái tóc là vóc con người, mà không có tóc là ghê lắm. Mà bây giờ không có tóc khi là thì modern. Thế thì mình mới thấy là dưới mặt trời này chẳng có cái gì là mới lạ cả. Cho nên mình mà cứ chạy theo những cái modern, những cái mốt đó. Anh chị em thấy ngày xưa mà đi xe Solex chẳng hạn, đi xe Mobilet là cái này là nghèo lắm rồi. Người ta đã đi Honda rồi, người ta đi Dream rồi, người ta đi Tega, là mình còn lọc cọc cái Solex, cái Mobilet là nghèo lắm. Tôi vô cái quán cà phê trên hàng cổ, tôi khoe thì tôi nghĩ cái xe Mobilet cũ rích mà hồi xưa vứt ngoài đường chẳng ai lượm, mà thưa cha này là xe gì là model mới đi cha. Bởi vì vậy đây là người ta đang là sưu tầm hàng cổ. Đi xe Mobilet học cọc đi hàng cổ phải không? Rồi cái xe hơi cũng vậy, cái xe mà nghĩa là tắc sông cái gì đó, tắc sông hồi xưa đó phải không, xe con cóc á, bìa mấy xe đó lại có giá đấy đúng không, lại là hàng cổ. Cho nên là thôi đôi khi tôi an ủi, không biết là những người già mình ngồi với nhau bảo thôi mình vậy chứ mấy giờ hàng cổ không biết có giá hay không. Kỳ lạ, hàng cái xe cổ, cái áo cổ, cái đồ cổ thì có giá, mà tại sao những người già cổ thì họ lại bị bỏ sọt rác, mất giá, đúng không? Đồ cổ thì có giá, còn đôi khi còn bảo đây là vô giá hay sao? Nhất là lại cái này mà được cái Michael Jackson nó đi vào, hay là được vị nào nổi tiếng thời xưa đó, không? Ông vua bà chúa nào đó đụng vào thì bây giờ nó có giá. Còn con người ta tại sao lại bị mất giá và tại sao lại trở thành bị hạ giá như vậy? Càng già mình lại càng cảm thấy mình mất giá. Thôi bây giờ tôi già rồi, tôi không có làm gì được hết á, cho nên là thôi. Anh xem thấy không? Và những người trẻ cũng vậy, nhìn những người già coi như là đồ phế thải. Và xã hội hay con người ta cũng đánh giá là chỉ có thế hệ của người trẻ, thế hệ của những người khỏe, thế hệ của những người mới, không có người già, không có những bậc tiền bối đi trước, làm sao có thế hệ trẻ, đúng không ạ? Làm sao có thế hệ trẻ? Không có bà lão mà cặm cụi mà đi nhặt ve chai hoặc là đi làm mấy chóp thời mà lúc mới đến đây á, năm thập niên 70 rồi 80 á, thì làm sao ngày hôm nay có những kỹ sư, có những bác sĩ, có những luật sư, phải không ạ? Tại sao mà những kỹ sư, những luật sư, những bác sĩ ngày hôm nay mà nhìn ba mẹ mình, nhìn ông bà mình ngày xưa khi mà đặt chân đến đây đã vất vả như thế nào, cặm cụi như thế nào, một chữ tiếng Anh cũng không biết, cái xe cũng không biết lái, tên đường cũng không nhớ. Vậy mà nuôi con mình ăn học cho tới bây giờ, tại sao bây giờ mình lại trở thành đồ cổ, đồ phế thải, mà những người con học hành giỏi giang ấy, có bằng cấp địa vị ấy, lại bê về những đồ cổ để trong nhà, coi nó hơn cả bố mẹ mình. Tại sao họ quý một cái xe Mobilet cổ? Tại sao họ quý một cái bình cổ? Tại sao họ quý một cái áo hồi xưa mà không thấy được rằng đó là những cái vật vô tri vô giác? Còn người cổ đây, người xưa đây, không một chút nhớ, không một chút thương, và đem gửi vào trong nursing home hết. Ta thấy không? Thấy có xót xa đấy chứ, có xót xa chứ ạ. Và hãy nhớ rằng rồi mai mốt chúng ta cũng thế, mai mốt rồi chúng tôi, các anh các chị cũng trở thành đồ cổ, và người ta lại đem vào nursing home hết, người ta cho vào kho phế liệu hết, phế phẩm hết. Cho nên mình mới thấy lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ lại. Đó là cuộc sống này không có gì mới cả. không có cái gì mới mẻ cả, và mọi cái nó đều qua đi hết thôi. Mọi cái nó đều qua hết đi hết thôi. Nhìn như thế không phải để ta bi quan yếm thế, không, ta không bi quan yếm thế. Ta nhìn vào đó để ta thấy rằng đó là một cái thực tế, và ta chấp nhận một cái thực tế ấy. Vậy thì quan trọng cả hơn cả đó là ta tìm ra được cái ý nghĩa gì ở trong cái nhàm chán ấy. Ta tìm được ra cái gì mới mẻ ở trong cái cũ đấy, rích ấy. Không có gì mới mẻ dưới mặt trời. Vậy thì cái gì là mới? Nếu có điều gì đáng cho người ta nói, coi đây, cái mới đây này, thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi. Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế. Các thế hệ mai sau cũng sẽ chẳng còn nhớ đến họ. Chẳng ai còn nhớ đến người xưa, và đối với những người đến sau thì cũng thế. Các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ. Anh chị em thấy cái thực tế đó là như vậy. Cho nên điều quan trọng không phải là ta nhìn vào đó để ta bi quan yếm thế mà chán đời, để ta không còn cố gắng phấn đấu gì cả. Thôi phù vân, hết mọi phù vân, đừng có học hành gì nữa con ơi, phù vân mà chết cũng hết, không học nữa được không? Thôi phù vân trên hết mọi phù vân, thôi đừng có làm gì nữa, anh chị cứ ở nhà ăn rồi dần dần để trời chết đi. Phù vân mà. Thôi phù vân mọi phù vân, vậy thì vợ chồng mình chẳng cần gì giữ hạnh phúc nữa, phù vân mà. Cho nên là rồi mà chị có chết thì anh cũng lấy người khác, mà anh có chết thì chị lấy người khác, thôi phù vân mọi phù vân. Không, ta không nhìn vào cái cạnh tiêu cực ấy, nhưng mà ta nhìn vào cái thực tế ấy để ta có được, thứ nhất là cái tâm hồn mình bình an, bình tâm, thanh thản, mà đón nhận những cái thực tế nó xảy đến cho ta. Hôm nay người ta hoan hô, mai mốt người ta đả đảo. Người ta đả đảo hôm nay, rồi sau đó có khi 5 năm, 20 năm, 50 năm sau người ta lại hoan hô. Chuyện đó là chuyện Kinh Thánh đã nói mà, phù vân lắm. Rồi hôm nay người ta đang là chiều chuộng mình thế này, thì mình đang có chức có quyền, đang được người ta trọng dụng. Nhưng mà rồi sau này khi không còn được trọng dụng nữa, vì không còn chức, không còn quyền, không còn gì nữa, thì người ta cũng cho mình vào sọt rác. Thì mình nhìn vào đó mình thấy chuyện đó là chuyện thường thôi. Chuyện mà Kinh Thánh đã nói rồi, không có gì là phải sốc cả, không có gì là phải ngỡ ngàng cả, không có gì mà cảm thấy là choáng cả. Tuy nhiên vào đó ta thấy nếu nó có xảy đến cho ta, cho những người sống chung quanh ta, ta cũng thấy là chuyện bình thường thôi, phù vân mà. Có cái gì là bền chặt đâu. Ta nhìn mây trôi nổi, phù vân là như vậy. Nay nó hình này, tí gió nó thổi nó đổi hình khác. Nay mặt trời chiếu vào nó màu này, tí mặt trời chiếu vào nó màu khác. Cứ lơ lơ, lửng lửng, nay thế này, mai thế khác. Bài hát gì đó, bèo giặt mây trôi, nó là bèo giặt mây trôi. Để tâm hồn ta được bình an, thanh thản. Anh chị nắm không ạ? Và để ta không có bám vào cái gì coi như là đó là mục đích cuộc đời của ta. Ta không bám vào cái gì, ta không có lý tưởng một cái gì cả, ta cũng không thần tượng một cái gì cả, không thần tượng một ai cả. Anh chị nắm không ạ? Tại vì nếu ta thần tượng một ai, ta cho rằng người đó là không có thể nào thay đổi được. Nhưng mà thần tượng sụp đổ mấy hồi, có không? Nhiều lắm. Ta lý tưởng một ai, nhưng mà rồi em tưởng rằng như vậy, con tưởng rằng như thế, cháu tưởng rằng như vậy. Thực ra thì không phải vậy. Ôi, chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Đó là chuyện mình tưởng, mình lý tưởng người ta ra, chứ thực sự người ta có lý tưởng như vậy đâu. Mình thần tượng người ta, chứ thực sự người ta đâu có phải là thần tượng đâu. Cho nên ta chẳng thần tượng ai cả, ta cũng chẳng có lý tưởng một ai cả, chẳng lý tưởng một cái gì cả. Để ta thấy rằng mọi sự đều có thể xảy ra trong cuộc đời này, đúng không ạ? Mọi sự đều có thể xảy ra trong cuộc đời này. Và thứ hai nữa là ta không có bám vào cái cuộc đời này như là quê hương của mình, như là cùng đích cuộc đời của mình. Thứ ba nữa, nhờ đó mà tâm hồn ta thanh thản, ta bình an trước mọi biến cố của cuộc đời, trước mọi đổi thay của lòng người, trước mọi cách mà người ta đối xử với ta, nay thế này, mai thế nọ, ta vẫn thấy bình thường thôi. Hôm nay anh còn chức tước địa vị thì tôi còn nể trọng anh, mai anh không còn làm giám đốc nữa, gặp gác cổng nó có chào nữa không? Có chào nữa không?
không chào nữa đâu. Trời ơi buồn quá, hôm nay nó không chào tôi. Hôm qua nó chào là chào cái giám đốc của anh, hôm nay không còn giám đốc thì nó không chào. Nhưng mà cái điều quan trọng là trước khi làm giám đốc, đang khi làm giám đốc, sau khi làm giám đốc, anh có còn là anh nữa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Hôm nay tôi mặc áo này nóng quá thì tôi cởi ra, tôi còn là tôi nữa không? Còn không? Ủa, ông là ai vậy? Tôi vẫn là tôi, sao không có? Ông mặc áo đẹp lắm mà, sao hôm nay ông mặc áo xấu như vậy? Áo đẹp, áo xấu đâu có làm nên con người đẹp, con người xấu. Tôi đẹp thì tôi vốn đẹp chứ, tôi xấu thì tôi vẫn cứ xấu chứ. Cái thợ chụp hình nó vậy mà, trời con buồn quá, hôm nay bị thất nghiệp rồi. Làm sao vậy? Tôi đi chụp hình mà ai người ta, mấy cô cố chê con quá, nó làm sao? Con chụp cho cô xong rồi, đưa cho cô coi tấm hình, cô chê, cô bảo, anh chụp cho cô xấu như thế này à? Tôi nói cô ơi, tôi đã làm hết sức rồi mà không thể đẹp hơn được nữa. Cô thế nào thì tôi chụp thế đó, chứ thì chụp thế nào mà đẹp hơn được. Thế là không ai chụp nữa. Chụp hình thì nó có sao, nó có vậy chứ. Vì người ta cứ xài kỹ thuật Photoshop thì đang là một hai một mí thì người ta gạch thêm nó thành hai mí. Nhưng mà nó không phải là mình, không phải là mình nữa. Mà cô có như vậy mà con chụp cho cô hết cách rồi, máy tối tân mà con căn đủ độ ánh sáng rồi mà chụp cứ như thế. Mà cô chửi con, cô bảo anh chụp cho tôi như thế à? Thì ta thấy là từ đó mình biết được rằng mình là ai. Mình là ai? Cho dù mọi cái nó có thay đổi, cho dù người ta có thay đổi, cho dù cuộc đời có thay đổi, mọi sự có thay đổi, nhưng mà mình vẫn là mình. Điều đó mới là điều quan trọng. Muốn được như vậy chỉ có một cách duy nhất, mà một điều mới mẻ duy nhất, không bao giờ cũ, mãi mãi mới, đó là ai? Đó là Chúa. Chúa là đấng Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là, mãi mãi là một. Và lời Chúa là lời hằng sống, là lời ban sự sống. Lời ấy không bao giờ nhàm chán, không bao giờ nhàm chán. Còn lời của con người, lời của Thánh Hiền, nói mấy nghe mấy rồi nó cũng qua đi hết. Vì đó là lời của con người. Lời ấy không đem lại sự sống cho con người. Hoặc một ai đó mà ta gặp trên cuộc đời này cũng vậy, dù là người đó rất đạo đức, rất thánh thiện đi chăng nữa, thì vẫn không phải là người bất di bất dịch, vẫn không phải là người thường hằng bất biến. Vì hôm nay người ấy tốt, mai người ấy có thể xấu không? Có chứ. Hôm nay đang là một tên tướng cướp, ngày mai trở thành một vị thánh sống được không? Được chứ, hối cải. Hôm nay đang là người đạo đức tốt lành, mai trở thành một tướng cướp được không? Có thể chứ. Trời ơi, tôi không ngờ chị mà như vậy, hay chị đọc sách thánh, chị làm mọi sự mà sao bây giờ chị lại như vậy? Đâu có gì đâu, không ngờ. Phải không? Trời ơi, sao mà tin nó được, nó là như thế mà sao tin được? Hôm qua nó như thế mà mày nó khác chưa? Khác rồi. Khác rồi. Tại sao tôi cứ ghim vào cái quá khứ của họ làm cái gì? Cái quá khứ của họ phó thác cho Chúa. Quá khứ của mình cũng phó thác cho Chúa. Cái quá khứ của mình biển nó còn thuộc về mình nữa không? Không rồi. Mình không làm gì được cái quá khứ đó. Thôi, phó thác nó cho Chúa. Và cái tương lai của mình biết nó xảy đến thế nào hay không? Biết không? Không thì mình cũng hãy để cho Chúa. Chỉ còn cái hiện tại đây này, cái sống hiện tại đây này, mà là lạy Chúa. Chúa ban cho con, lúc này con đang sống, con tạ ơn Chúa. Xin cho con biết tận dụng những gì con đang được lúc này, bây giờ đây, để con tạ ơn Chúa, để con sống bình an, hạnh phúc, và con đem lại bình an, hạnh phúc cho người khác. Cho nên khao khát tìm kiếm cái gì mới mẻ thì phải là khao khát tìm kiếm lời của Chúa. Khao khát tìm kiếm một lý tưởng, một thần tượng nào đó trong cuộc đời này để ta theo, thì chỉ có một thần tượng duy nhất thôi, đó là Đức Giê-xu. Điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy là Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại. Người khác thì bảo Ê-li-a xuất hiện đấy. Kẻ khác lại nói là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Kẻ thì bảo là Gioan, người thì bảo là Ê-li-a, người thì bảo là ngôn sứ. Nhưng mà Hê-rô-đê thì nói Gioan Tẩy Giả ta đã chém đầu rồi, không còn nữa. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi ông tìm cách gặp Đức Giê-xu. Tìm cách gặp Đức Giê-xu. vì nghe đồn những chuyện về Đức Giêsu cho nên tìm cách mà gặp Ngài. Anh em, chị em, chúng ta đã nghe về Đức Giêsu rồi, nghe giảng về Đức Giêsu rồi, đọc sách về Đức Giêsu rồi, nghe hát về Đức Giêsu rồi, nhiều người giới thiệu cho ta về Đức Giêsu rồi, nhiều nhân chứng nói cho ta biết là họ đã được Đức Giêsu chữa lành, họ đã được Giêsu biến đổi như thế nào rồi. Vậy thì điều quan trọng duy nhất đó là tìm cách để mà gặp Đức Giêsu như là Herodê. Tùy theo Herodê tìm cách gặp Đức Giêsu chỉ để thỏa mãn cái tò mò của mình, và khi gặp rồi Herodê không có gì biến đổi, không có gì biến đổi, mà thậm chí lại còn về phe những người khác để mà lên án Đức Giêsu nữa. Còn anh chị em mình, với tất cả lòng thành, với tất cả sự khao khát của mình tìm để mình gặp được Đức Giêsu. Rồi khi gặp được Đức Giêsu rồi, đụng chạm với Ngài, tiếp xúc với Ngài, lắng nghe lời Ngài nói, ta có một cái tương quan mật thiết, tương quan thân tình với Đức Giêsu. Và từ đó mình mới thấy rằng chỉ nơi Đức Giêsu thì mới tìm thấy được những cái điều mới lạ cho cuộc đời này. Chỉ nơi Đức Giêsu mình mới tìm thấy được cái ý nghĩa trong cuộc đời này. Chỉ nơi Đức Giêsu mình mới tìm thấy được rằng là Ngài mới là đấng mà ta tôn thờ, chứ không phải là những đồng tiền. Ngài mới là thần tượng của ta, chứ không phải là bất cứ một ai trên cuộc đời này. Dù là ai đi nữa cũng không thể là thần tượng của ta được. Sớm muộn gì thần tượng ấy cũng phải sụp đổ mà thôi. Và sớm muộn gì tất cả những con người ấy cũng phải qua đi mà thôi. Tất cả rồi qua đi hết. Chỉ còn Đức Giêsu đứng hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Và như vậy anh chị em mình khao khát đi để tìm, để gặp Chúa đi. Anh chị em có cái khao khát đấy thì Chúa sẽ đáp lại. Tìm thì sẽ gặp, xin thì sẽ cho, gõ thì sẽ mở. Cho nên cứ đi tìm, đi kiếm, cứ lòng khao khát như vậy. Và Chúa đánh giá mỗi người chúng ta không phải do thành quả mà mình tìm kiếm, mình gặp gỡ, nhưng mà đánh giá mỗi người chúng ta do cái lòng khao khát của anh chị em. Anh chị em càng khao khát bao nhiêu thì Chúa càng thấy rằng lòng của anh chị em mở ra bấy nhiêu. Và lòng của anh chị em mở ra bao nhiêu thì Chúa ban ơn xuống cho anh chị em bấy nhiêu. Không phải ban chỉ những ơn vật chất đâu, không chỉ ban cho ơn về sức khỏe thân xác đâu, nhưng mà ban cho cái ơn lớn hơn cả là ban chính Ngài cho anh chị em. Anh chị em xin cái áo của tôi cho cả con người của tôi, chứ không phải chỉ cho cái áo của tôi mà thôi. Cho nên nơi bí tích thánh thể đó là anh chị em tìm kiếm khao khát, anh chị em gặp được Ngài nơi lời của Chúa, và anh chị em được rước lấy chính Ngài nơi bí tích thánh thể. Gặp được chính Đức Giêsu đang sống động ở trong bí tích thánh thể đấy, mà anh chị em rước lấy đấy. Đấy, khao khát gặp được đấng ấy, đấng mà thể hiện tình yêu thương tuyệt vời của Ngài, tình yêu thương hết mức của Ngài là trao ban Ngài cho ta, không tiếc gì với ta cả. Đó là cái mới nhất, đó là cái điều mà ta cứ khám phá mãi không ngừng nghỉ được. Chứ còn mọi sự trên trần gian này, cái gì rồi cũng chán, cái gì rồi cũng nhảm, rồi cái gì rồi cũng qua đi. Ngày buồn rồi cũng qua đi, cái tựa đề một cuốn sách nào đó phải không? Ngày buồn rồi cũng qua đi, rồi buồn ơi thôi xin chào mi. Rồi chúng ta có nhiều bài hát là cát bụi, phải không? Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Rồi chúng ta thấy là sống trên trần đời, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Cuộc sống hôm nay gì đó, người ơi, rồi cũng trở về với bụi cho mà thôi. Rồi cuộc tình nó cũng mong manh, rồi mọi cái trên đời này nó đều đổi thay hết. Mọi cái đều đổi thay, mọi cái đều có thể xảy ra. Duy một mình tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta là không bao giờ đổi thay. Dù trời đất có qua đi thì tình thương của Chúa dành cho chúng ta không bao giờ đổi thay. Ta có thể thay đổi, nhưng mà Chúa thì không bao giờ đổi thay. Ta có thể bất trung, nhưng mà Chúa luôn luôn là trung tín. Đấy là cái điều mới mẻ, đấy là cái điều mà dưới ánh mặt trời này ta hãy đi tìm kiếm và khám phá cái đó, khám phá được tình yêu của Chúa dành cho mình. sướng lắm thưa anh chị em, hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Lúc đó dù là người ta có đối xử với mình thế nào, dù rằng cuộc đời mình có ba chìm bảy nổi, 99 cái lòng đong như thế nào, dù rằng là ta có lúc thì lên voi, có lúc thì xuống chó thế nào, ta vẫn thấy không có gì thay đổi nơi tấm lòng của Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Hãy đi tìm kiếm và khám phá cái đó đi thưa anh chị em. Và khi chị em gặp gỡ được Chúa rồi, như Herode tìm kiếm Chúa cho gặp, mà Herode không cảm nghiệm được tình thương của Chúa, cho nên Herode thay vì đi loan truyền cho mọi người về Thiên Chúa thì Herode lại tìm cách là tiêu diệt Chúa. Anh chị em mình tìm kiếm và Chúa cho gặp với anh chị em rồi, thì mỗi người chúng ta hãy trở thành những người đi loan báo cho người khác. Hãy đến mà xem, hãy đến mà xem, hãy nếm mà xem cho biết Chúa thiện hảo là như nào. Tôi đã được Chúa, được Chúa đụng chạm rồi, tôi đã được Chúa yêu thương rồi, tôi đã được Chúa cứu rồi, cho nên bây giờ tôi thấy bình an lắm, bây giờ tôi thấy rằng không cần khao khát gì cả. Vậy thì này bạn, bạn đang buồn phải không, tôi giới thiệu bạn đến gặp gỡ Chúa đi. Anh đang thất vọng phải không, tôi giới thiệu anh đến gặp gỡ Chúa đi. Chị đang thất tình phải không, người ta đang bỏ chị phải không, này hãy đến đi, có một đấng yêu thương chị, có một đấng yêu thương cả cái người bỏ chị nữa, chị hãy đến đi. Này bác, con cái bác đang bỏ rơi bác là đồ phế thải, bác là đồ cổ mà lại không có giá bằng cái bình cổ. Có một đấng trân trọng như cái bình cổ ấy lắm, trân trọng những con người cổ ấy lắm, không bao giờ bỏ rơi bác đâu, vì đấng đã dựng nên bác thì sẽ gìn giữ bác và sẽ đưa bác về hưởng hạnh phúc với ngài nếu bác gặp ngài. Này bác, đến thì bác. Này cụ, bây giờ cụ đang cảm thấy là cuộc đời cụ tàn phế rồi phải không cụ, nhưng mà đối với Chúa cụ vẫn còn ngon lắm, cụ vẫn còn mới lắm, cụ ấy đến gặp Chúa đi. Lúc đó người ta cảm thấy rằng là bình an và hạnh phúc thực sự. Còn nếu mà ta chỉ giới thiệu cho họ, này đến tìm ông bác sĩ này đi, đến tìm bà bác sĩ kia đi, còn cái bà hồi nói chuyện cứ anh này anh nói thuốc nào là bà đưa ra thuốc đó, có ông nào nói thuốc này là bà đưa ra thuốc đó, nói bất cứ ai giới thiệu cái thuốc nào là con mua hết ở chơi, bây giờ con uống ngày cả mấy chục loại thuốc, bây giờ con không biết là cái thuốc nào nó chữa bệnh cho con nữa. Cứ ông thầy nào mách là mua, cứ ông thầy nào mách là mua. Tôi nói này, bây giờ còn một đấng nữa chữa lành cho bác, hãy đến gặp đấng đó đi. Đấng ấy là ai? Đức Giêsu. Đấng ban bình an cho anh là ai? Là Đức Giêsu. Tôi đã gặp rồi, vì tôi giới thiệu để cho anh chị em biết đấng ấy, mà chính nhờ đấng ấy mà bây giờ tôi có thể đứng đây mà nói chuyện được với anh chị em. Vì nếu mà không có đấng ấy bảo vệ, nếu mà không có đấng ấy che chở, nếu mà không có đấng ấy gìn giữ tôi thì tôi đã chết từ lâu rồi, thì cuộc đời tôi đã phế thải rồi, vì cuộc đời của tôi đã coi như là đồ bỏ rồi. Nhưng mà chính như Phaolô nói, lúc mà tôi trở thành đồ bỏ, đồ phế thải cho thế gian, thì trước mắt Thiên Chúa tôi lại trở thành người được Chúa yêu thương hơn bao giờ hết. Vì những gì là khởi dại trước mắt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mắt Thiên Chúa. Những gì mà thế gian cho là đồ bỏ, đồ phế thải, thì đối với Thiên Chúa, con còn có giá hơn tất cả những đồ vật nào khác. Con là một tạo vật tuyệt vời của tình thương của ta. Con là một sáng tạo độc đáo duy nhất lòng thương xót của ta dành cho con. Cho nên con không bao giờ trở thành đồ phế thải đâu. Nào, hãy đến tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho anh chị em, cho mỗi một người chúng ta. Hãy bình thản nhìn cuộc đời nó trôi qua. Mọi sự nó đổi thay. Lòng người cũng thế, thói đời cũng vậy. Nhưng mà ta vẫn là ta, vì ta có Chúa ở cùng ta, có Chúa yêu thương ta, có Chúa gìn giữ ta, có Chúa chăm sóc ta, có Chúa là lý tưởng cuộc đời của ta. Ta không còn phải khao khát tìm kiếm bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa. Amen.